là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái tăng cường thực hiện cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận trồng dâu nuôi tằm, nghề phát triển bền vững ở xã Việt Thành, huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giúp các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực quản trị, trong 8 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho 35 doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng kinh phí là gần 1,4 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí được thực hiện theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Ngoài chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái còn ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong 8 tháng năm 2024 đã thực hiện hỗ trợ cho 14 hợp tác xã với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Tính đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 101 hợp tác xã với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Thông qua các nguồn hỗ trợ này đã giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã cùng tiếp cận thị trường, có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, từ đó đủ sức cạnh tranh trên thương trường.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức lễ công bố thôn Hợp Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh đã huy động các nguồn lực cùng sự vào cuộc của người dân. Đến nay, thôn đạt 17 trên 17 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đường trục thôn đã bê tông hóa 100%, có hệ thống rãnh thoát nước mặt đường. Thôn có tổ thu gom rác thải, 88,2% số hộ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn, trên 97,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt, hộ nghèo giảm còn 1,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,36 triệu đồng mỗi năm, số hộ gia đình văn hóa đạt 92%, thôn đều được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tục, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, an ninh trật tự ổn định, không có đơn thư khiếu kiện. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng thôn Hợp Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh cũng khen thưởng cho 2 tập thể và 7 cá nhân.
Hiện tỉnh Yên Bái đang duy trì hoạt động 3.492 mô hình tổ tự quản trên các lĩnh vực, trong đó có gần 800 tổ tự quản hoạt động tiêu biểu xuất sắc. Các tổ tự quản hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh và môi trường. Trong đó tập trung vào tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư và các quy định tại địa phương, tham gia thực hiện các phong trào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, gắn với xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, xây dựng thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, gia đình hạnh phúc.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tiến hành kiểm tra 245 lượt phương tiện, qua đó phát hiện 27 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã xử phạt các trường hợp vi phạm tổng số tiền 81 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với 3 trường hợp, yêu cầu lái xe chủ xe chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, việc dự đón trả khách đúng nơi quy định, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và vận tải hàng hóa bằng container, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự. Về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, đồng thời triển khai ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật khi điều khiển xe ô tô vận chuyển hành khách tới các chủ phương tiện và người lái xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, là tỉnh miền núi có những khó khăn nhất định, nhưng Yên Bái đã không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là mục tiêu, động lực phấn đấu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, số lượng người đến làm thẻ căn cước công dân dưới 14 tuổi khá đông, có ngày lên tới trên 200 lượt người. Tại bộ phận một cửa do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đảm nhận đã tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ đến làm việc. Cùng với đó, quạt ghế ngồi cũng đã được bổ sung để đảm bảo phục vụ nhân dân chu đáo. Anh Nguyễn Thanh Quảng, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Sau khi được sự tuyên truyền, nên là gia đình chúng tôi cho các cháu đi đến đây làm căn cước công dân. Thì nói chung là khi đến đây cũng được sự hướng dẫn của cán bộ ở đây thì có lấy số lần lượt và sự bố trí và hướng dẫn tôi làm các thủ tục rất là nhanh gọn. Nói chung là rất hài lòng với sự làm việc của các cán bộ ở đây.
Với những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã góp phần đưa Yên Bái là một trong ba tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có số lượng yêu cầu xác thực cao nhất trong năm 2023. Đến nay, Yên Bái là tỉnh đứng thứ 16 trên bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Yên Bái cũng là một trong hai tỉnh đầu tiên tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh. Trung tá Hà Thị Mai Hương, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái nói.
Những ngày này thì nhu cầu của bà con đến làm căn cước rất là đông, nhưng tại bộ phận một cửa hành chính công thì chúng tôi coi như là đã tăng cường thêm người, không quản thời gian là phục vụ bà con cả ngày thứ bảy và chủ nhật và ngoài giờ hành chính. Mặc dù là công việc rất là áp lực, nhưng mà bản thân chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để phục vụ bà con để sớm để bà con nhận được căn cước trong thời gian gần nhất.
Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã dành nguồn kinh phí để đầu tư thiết bị hiện đại và kiện toàn nhân lực tại bộ phận phục vụ hành chính công. Các cơ quan đơn vị đã cử cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hướng dẫn người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thành phố đặc biệt chú trọng, nhờ đó cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Riêng trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Yên Bái đã tiếp nhận giải quyết trên 7.500 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các hồ sơ đều được giải quyết và trả kết quả đảm bảo thời gian theo quy định. Đặc biệt, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đã được chi nhánh thực hiện và trả kết quả qua đường bưu chính công ích. Năm 2023, thành phố Yên Bái là địa phương đứng đầu về cải cách thủ tục hành chính với gần 91%. Đối với lĩnh vực chỉ đạo điều hành cải cách chế độ công vụ, thành phố cũng là địa phương đạt điểm tối đa và đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp. Điều này khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan đơn vị chức năng trong cải cách thủ tục hành chính đem đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, giám sát để kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà gây khó khăn, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp trong việc giao dịch các thủ tục hành chính tại các cái bộ phận hành chính công cũng như là tại phòng ban đơn vị để và có các cái xử lý kịp thời.
Cùng với các địa phương, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được các sở ban ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, hàng năm Sở Kế hoạch Đầu tư đã ban hành kế hoạch cụ thể về cải cách hành chính. Nhờ đó, đơn vị luôn nằm trong top các sở ngành đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Mặc dù số lượng hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Đầu tư rất lớn, nhưng đơn vị đã quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ thực hiện tốt chuẩn mực về văn hóa công vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức tác phong, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, tích cực tuyên truyền về đăng ký kinh doanh qua mạng, góp phần cải cách hành chính, giảm thiểu thời gian chi phí cho tổ chức cá nhân khi thành lập hay thay đổi thông tin doanh nghiệp. Bà Trương Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, thì ngoài những cái nhiệm vụ chung của công tác cải cách hành chính thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức viên chức, đặc biệt là các công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện cái công tác cải cách hành chính sẽ là một nội dung để đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng hàng năm của các tập thể và cá nhân thuộc sở. Thứ hai là kịp thời phát hiện, đề nghị sửa đổi các cái quy định về quy trình thủ tục hành chính mà không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, để loại bỏ những cái khâu trung gian và các cái thủ tục rườm rà.
Năm 2023, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục có sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện qua chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố, với tỷ lệ hài lòng đạt 87,73%, tăng 2 bậc so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh xếp thứ 10 trên 63 tỉnh, thành, tăng 4 bậc so với năm 2022. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 28 trên 63 tỉnh, thành, tăng 8 bậc so với năm 2022, tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao. Đồng thời, trong 3 năm liên tục, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái duy trì ở vị trí thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 2.200 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh có 1.681 thủ tục hành chính, cấp huyện có 386 thủ tục hành chính và cấp xã là 114 thủ tục hành chính. Cũng trong năm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp nhận giải quyết đúng hạn và trước hạn 99,93% hồ sơ. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã phối hợp với cả Công an tỉnh Yên Bái trong cái việc mà triển khai tháng hành động rồi cái tuyên truyền cho người dân về cái việc cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi, cũng như là đối với những cái trường hợp mà đủ tuổi là phải thay lại thẻ căn cước, thì Trung tâm Phục vụ Chính công cũng đã quán triệt chỉ đạo toàn bộ cán bộ công chức viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Chính công phục vụ cho người dân tốt nhất.
Tại hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nêu rõ những quyết tâm của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó nhấn mạnh năm 2024, tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu, duy trì chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong nhóm 15 tỉnh thành. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục nằm trong nhóm 20 tỉnh thành, chỉ số quản trị hành chính công nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước. Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nằm trong nhóm 30 tỉnh thành. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần, nhất là đối với các cơ quan địa phương xếp ở thứ hạng thấp. Nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh theo đúng kế hoạch đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trồng dâu nuôi tằm đang là nghề chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của huyện Trần Yên. Đặc biệt, xã nông thôn mới kiểu mẫu Việt Thành được biết đến bởi những vùng trọng điểm trồng dâu nuôi tằm, thực hiện theo chuỗi liên kết sản xuất, mang lại hiệu quả cao với sản lượng kén tằm trung bình khoảng gần 500 tấn mỗi năm, giá trị thu nhập hàng chục tỷ đồng. Cuộc sống nhiều người dân nơi đây giờ đây đã thay đổi, ấm no, khẳng định vai trò quan trọng của nghề trồng dâu nuôi tằm trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Mô hình kinh tế trồng dâu nuôi tằm gắn liền với người dân huyện Trần Yên đến nay đã hơn 20 năm. Đặc biệt, vài năm gần đây, ngành nghề này phát triển mạnh, không ngừng được mở rộng về diện tích. Nhờ được trồng giống dâu mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng và chăm sóc, hình thành chuỗi liên kết sản xuất và doanh nghiệp chế biến dâu tằm tơ, giúp nâng cao năng suất chất lượng, đảm bảo bao tiêu, chế biến số lượng lớn kén tằm. Hiện toàn huyện có hàng nghìn hộ dân thu nhập chính ổn định từ trồng dâu nuôi tằm thuộc 15 xã thị trấn, trong đó trọng điểm ở xã Việt Thành. Ông Nguyễn Thành Giáp, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ khi có cái chương trình trồng dâu nuôi tằm triển khai trong toàn tỉnh, trong đó có xã Việt Thành là có cái diện tích dâu tằm tơ, dâu tằm lớn cũng tương đối lớn của tỉnh miền núi phía Bắc. Cũng qua cái một số các cái thời điểm trước thì có một số bà con cũng còn nhỏ lẻ nuôi trong cái phạm vi nhỏ lẻ, sau đó là bà con dân thấy là cái chương trình nuôi tằm này nó đem lại hiệu quả so sánh với cây lúa thì nó có thể là gấp 3. Ví dụ như là một sào một năm thì có thể là thu được 5 đến 6 triệu. Đấy là trên một sào. Nếu như mà thời điểm này thì chúng tôi có thể là một năm thì hai vụ thì chúng tôi có thể là thu được 8 triệu. Đấy, nếu như thời điểm giá cả ổn định như năm nay, đấy là giá kén là ngoài 20 một chút thì chúng tôi bà con dân cũng rất là phấn khởi. Về cái hiệu quả kinh tế của cây dâu đem lại rất là cao. Đấy, do vậy mà cũng cải thiện được cái cuộc sống của bà con dân trong vùng trồng dâu nuôi tằm. Đối với bà con dân thì cũng rất là mong muốn mở rộng diện tích, nhưng mà cái này cũng phụ thuộc vào cái diện tích đất của chúng gia đình. Nếu có thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được mở rộng thêm và sẽ mở rộng mô hình diện tích dâu rồi thì cái nhà tằm ra. Thế nhưng mà do cái điều kiện gia đình không còn đất nữa, thế do vậy mà chúng tôi cũng chỉ sử dụng bằng một mẫu đất duy trì cái việc trồng dâu nuôi tằm này để đem lại thu nhập và đời sống cho gia đình thôi.
Thực hiện liên kết trong sản xuất, các hộ dân xã Việt Thành nuôi tằm theo hai giai đoạn: nuôi tằm con tập trung và nuôi tằm lớn. Để đạt năng suất, bà con nông dân sử dụng giống dâu chất lượng cao, áp dụng các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch lá, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, quan sát tỉ mỉ quá trình phát triển của tằm để điều chỉnh phù hợp. Đồng thời sẵn sàng học và chia sẻ kinh nghiệm nhằm tạo chất lượng tơ tằm tốt nhất, xuất bán được giá kén cao, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, giúp cải thiện đáng kể cuộc sống người dân trong vùng. Bà Đào Thị Loan, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Mỗi một vụ tằm có nghĩa là nửa năm này thì trừ chi phí đi cũng khoảng 300-400 triệu của một vụ, có nửa năm đấy.
Một năm
là được 2 vụ. Đấy, thế nên là mình làm không có cái gì là sẽ năng suất bằng cái con tằm này, nên là con tằm này nó có cái hiệu quả kinh tế rất là cao, cho nên là gia đình nhà bà nó có tập trung vào đây làm. Có nghĩa là đây là bà chuyên là chăm con tằm giống, thì yêu cầu là kỹ thuật là phải cao và tỉ mỉ. Con tằm này thì nhìn chung là nó bé này nó không có cái bệnh dịch gì đâu. Thế nhưng mà phải tỉ mỉ là con tằm làm sao cho nó ăn, nó ngủ đúng chu kỳ của nó. Thì khi mà có những con tằm mà nó bé chẳng hạn thì là mình sẽ nhặt nhạnh cho nó kỹ càng, thì nó đồng loạt thì người dân người ta nuôi nó dễ, nó không bị chết. Mà mình phải thật tỉ mỉ làm đúng cho ăn lá, phải đúng tiêu chuẩn của nó. Lá bắt đầu băng là từ lá, người ta cho tằm ăn là từ ngọn đổ xuống. Có nghĩa là tằm là con tằm ăn dỗi là ăn cái lá gốc, con tằm bắt đầu băng là ăn cái lá ngọn. Cho nên là có 3-4 chu kỳ là mình phải biết. Chứ còn nếu mà con tằm mới nở mà cho ăn cái lá già là không được. Thế nên là nhìn chung là về kỹ thuật của con tằm giống này là yêu cầu là rất phải tỉ mỉ, mà kỹ thuật là phải cao đấy. Chứ còn không mà tự nhiên mà để mà những người mà nuôi tằm ăn dỗi kia mà nuôi tằm con không nuôi được đâu.
Là một trong những hộ đầu tiên ở xã Việt Thành tham gia phát triển kinh tế và được hỗ trợ áp dụng dàn khay trượt vào nuôi tằm, gia đình ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành không những tiết kiệm được diện tích, cắt giảm công lao động trong quá trình chăm sóc nuôi tằm. Phương pháp nuôi tằm trên khay trượt còn đảm bảo độ thông thoáng, dễ dàng vệ sinh, hạn chế dịch bệnh, tằm phát triển khỏe, chất lượng kén tốt hơn so với nuôi tằm trên nền nhà, phù hợp với điều kiện nuôi tằm tại địa bàn xã, nâng cao năng suất cho hiệu quả vượt trội so với cách nuôi truyền thống. Anh Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
Sàn này thì chúng tôi là người dân thì được Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh và cái trung tâm dịch vụ khuyến nông của huyện người ta hỗ trợ cho chúng tôi về cái sàn nuôi tằm này. Thì qua cái mô hình nuôi sàn này của chúng tôi đã trải nghiệm được hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi, thì trong cái nuôi tằm này trên khay trượt thì nó rất là hiệu quả cao so với nuôi đất. Bởi vì nuôi đất là có khi nó còn bị kiến cắn là một, cái hai là nó bị độ nồm ẩm, nó hay bị hỏng tằm, thứ ba là chuột nó sẽ ăn nhiều, cho nên là chúng tôi nuôi trên cái khay trượt này nó rất là hiệu quả. Còn về các cây giống, các thứ tằm tơ của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã lâu rồi, và cây giống trước kia, cây giống thì nó cũng còn là loại giống dâu nó không, chưa được tốt lắm, nhưng đến bây giờ là loại giống dâu đưa cái giống dâu lá to dày về thì nuôi nó rất là hiệu quả, và chất lượng của cái tơ tằm nó rất là tốt, nó sẽ độ dài của tơ nó sẽ được nhiều hơn so với những cái dâu kém. Như chúng tôi ở đây này thì bây giờ là đa số là trăm thôn chúng tôi đây là 100% là các hộ nuôi tằm hết rồi.
Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, trong những năm gần đây, nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành một trong những ngành nghề chính ngày càng phát triển. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, xã Vị Thành, huyện Trấn Yên đã trồng mới được hơn 7 hectare dâu, nâng tổng diện tích trồng dâu toàn xã lên trên 2 hectare, tập trung vào phát triển ở các thôn trên địa bàn như Minh Quân, Báo Đáp, Lan Đình và Trúc Đình. Đến nay, xã Vị Thành đã thành lập được 3 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm, gồm hợp tác xã dâu tằm tơ Vị Thành, hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê, hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm Hưng Thịnh. Có 43 tổ hợp tác với tổng số trên 200 thành viên. Các tổ hợp tác xã đã và đang phát huy vai trò là cầu nối trung gian liên kết, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm kén tằm. Sản lượng kén 6 tháng đầu năm 2024 xã Vị Thành đạt trên 270 tấn, mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ dân. Thông qua đó khẳng định chuỗi phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Ông Đỗ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch xã Vị Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì thực hiện theo kế hoạch của huyện cũng như là nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã thì Ủy ban nhân dân xã là cũng là tập trung cao trong cái việc là mở rộng diện tích trồng dâu, xác định cái vùng trồng dâu nuôi tằm thì đây là để đem lại hiệu quả cho người dân cũng như là nâng cao cái thu nhập, nâng cao cái đời sống cũng như là thu nhập cho người dân thì Ủy ban dân xã đã tập trung chỉ đạo là đối với các thôn, giao chỉ tiêu từng thôn là sẽ tuyên truyền vận động người dân là mở rộng diện tích từng dâu của từng hộ gia đình và xây dựng đây cái vùng gọi là làng nghề đối với hai thôn là thôn Trúc Đình và thôn Lan Đình, quy hoạch là thành làng nghề trồng dâu nuôi tằm, mở rộng được cái đường đường liên liên thôn để đi xuống cái vùng trồng dâu, mở rộng đường. Địa phương cũng đã chỉ đạo là các hợp tác là mở rộng lại cái nhà tằm, xây mới các nhà tằm lớn, nhà tằm con để cung ứng giống cho toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, đảm bảo cái nhu cầu của người dân trồng dâu nuôi tằm.
Những cánh đồng dâu xanh mướt trải dài trên mảnh đất xã Vị Thành nói riêng, huyện Trấn Yên nói chung, minh chứng cho sự gắn bó của bà con nông dân với nghề truyền thống lâu năm, trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của người dân địa phương. Với những định hướng đúng đắn, phù hợp, tạo niềm tin cho bà con nông dân tiếp tục phát triển nghề, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho quê hương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, 7 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với quan điểm xuyên suốt, lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ và phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong tình hình mới. Trong 7 tháng đầu năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với tỷ lệ người tham gia các chính sách bảo hiểm ngày càng tăng. Nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo tăng trưởng bền vững, vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ trong toàn ngành, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở ngành và cấp ủy chính quyền địa phương, chủ động linh hoạt triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp trong phát triển cả hai loại hình bảo hiểm. Nhờ vậy, trong 7 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có trên 83.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó gần 58.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 25.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hơn 49.300 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 767.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Việc giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng bền vững trong điều kiện khó khăn, một lần nữa khẳng định sự kiên định, quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái khi vừa giữ vững kết quả đạt được, vừa thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân với chỉ tiêu nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Trong đó nổi lên nhiều điểm sáng là những đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm nay. Bà Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình, đơn vị tiêu biểu trong ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng đầu năm 2024 cho biết.
bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 thì trên địa bàn huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, của Bảo hiểm xã hội tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phòng ban có liên quan, của ủy ban dân các xã, sự đoàn kết thống nhất vượt khó của tập thể cán bộ viên chức. Do vậy mà 7 tháng đầu năm, tập thể Bảo hiểm xã hội Yên Bình đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau. Một là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp. Đối với cấp huyện thì đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đối với cấp xã thì đã ra quân 36 đợt tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hai là đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao của 7 tháng đầu năm, và có những chỉ tiêu thì chúng tôi đã hoàn thành 100% kế hoạch giao năm 2024, trong đó thì đã hoàn thành 60% chỉ tiêu trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số nợ giảm chỉ còn dưới 2% trên tổng số thu, hoàn thành 100% kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội thất nghiệp, hoàn thành 92% chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, hoàn thành 72,5% chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Cùng với độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không ngừng mở rộng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng tiếp tục quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ, thực hiện tốt các chính sách, giải quyết đúng đủ kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia theo luật định. Bên cạnh việc đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát chặt chẽ hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi đúng chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Song song với đó, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong giao dịch, giảm thời gian và chi phí cho người dân doanh nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm nay, cả tỉnh chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên 1.636 tỷ đồng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gần 493 tỷ đồng cho gần 775 lượt bệnh nhân và giải quyết chế độ chính sách cho hơn 22.400 người. Qua đó góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống của người lao động, nhất là với lao động bị mất việc làm, không có thu nhập. Cũng như phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đánh giá.
Để thực hiện tốt cái tỷ lệ đối với người dân trên địa bàn phường Nguyễn Phúc tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong những thời gian qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo sát sao đối với các đồng chí ở tại cơ sở, phối hợp với các đồng chí cán bộ nhân viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái để đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng đối tượng xem hiện nay trên địa bàn của phường có những trường hợp đối tượng người dân nào chưa tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động để tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để thực hiện tốt cái công tác khám chữa bệnh cho người dân, thực hiện tốt sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Từ những cái kết quả đó thì đến nay trên địa bàn của phường chúng tôi đã đạt được 5.167 trên 7.344 người dân trên địa bàn, tương ứng với tỷ lệ đạt 95%. Và để đạt được những cái kết quả này cũng như là kết quả cao hơn nữa trong cái thời gian tới thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với lực lượng cán bộ cơ sở cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn để phối hợp tốt với nhân viên bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái để thực hiện tốt cái công tác truyền thông vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế để góp phần và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Anh Phan Văn Thủy, thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cũng nhờ cái bảo hiểm này thì vào viện thì cái gia đình mình thì nó bớt đi được cái tốn kém rồi chi trả cho cái bệnh tình của mình. Chứ nếu mà cứ đi mà không có bảo hiểm ấy thì vào viện cái lượng chi phí tiền nó lên nhiều lắm, như đợt này nếu mà không có bảo hiểm có khi lên hàng trăm triệu luôn. Thì nói chung là tham gia bảo hiểm nó rất tốt cho bản thân mình, cho gia đình, rồi cho tất cả mọi người.
Những kết quả đạt được trong 7 tháng năm 2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khẳng định quyết tâm chính trị của toàn ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của người lao động, các tổ chức doanh nghiệp đối với chủ trương của Đảng và chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.